Bùi Sĩ Tiêm. Người dân mười trước trị nước thời Chúa Trịnh Giang. Khi sinh con, đối với người Á Đông thường quan niệm nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Sinh con trai thì họ gọi là lộng chương, chê ngọc. Sinh con gái thì gọi rẻ rúng, lộng ngõa, chê ngói. Đối với thường dân đã vậy, chứ huống gì các bậc vua chúa, bởi sinh được con trai là đã có người nói giỏi. Sao nay thay mặt mình trị nước, giữ kỷ cương phép tắc mà trong đã đổ bao xương máu để xây đắp. Cho đó, ngày 29 tháng 11 1727, khi phong cho con trai là Thái tử Trịnh Giang làm khâm sai tiết chế thủy bộ chi doanh, kiêm nắm các việc cơ mật chính trị, chức thái úy, tước thịnh quốc công, mở phủ điện quốc, chúa Trịnh Cương đã tự tay viết bảo huấn và hai bài thơ giao cho con, hy vọng ngày sau con trai mình sẽ thực hiện được những điều mà người xưa đã dạy, con hơn cha là nhà có phúc. Bài bảo huấn như sau: nhiệm vụ của một người làm trưởng nam, gánh vác nhiệm vụ không phải là nhẹ, nên lấy lời dạy của Hoàng Cực, tức những mực thước do thiên tử đặt ra để cho muôn dân bốn phương lấy phép tắc, làm khuôn phép. Phải luôn kính sợ, lo lắng để trau dồi đạo đức của mình. Sớm chăm vào đó, tối chăm vào đó, cất nhắc làm luận gì cũng lại để ý vào đó. Trong lòng phải luôn có sự thành tín, thật thà. Dù khi ở cung đình, lúc làm chính sự to tát cũng đều như thế. Phải luôn tu dưỡng đầy đủ cả về mặt bản thể lẫn mặt ứng dụng. Rồi thi thố ra quy mô để trị nước và bình thiên hạ, sao cho phỉ lòng giao phó của quân vương, sao cho quan trạng cơ nghiệp của tổ tông đã gây dựng vun đắp. Người con biết nối chí hướng của cha, làm theo công việc của cha còn để lại, sự hiếu thảo đó còn gì lớn hơn nữa. Không những thế, trước đó quốc lão trưởng phủ Đặng Đình Tướng dân chúa cuốn Thuật Cổ Quy Huấn Lục để dạy cho Thế tử Trịnh Giang, gồm tám thiên, bồi dưỡng đức tính, coi chầu cho đúng thời, gần gũi người trung chính, đề cao đạo học chân chính, xa lánh nhan sắc cái đẹp, lựa chọn thân bọc tùy tùng, không kiêu căng xa xỉ, biết phân biệt người trung kẻ nịnh. Nhưng thăng ôi, ta vẫn thường nghe nói cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tính, hoặc cha làm thầy những con đốt sách. Sau khi lên thay cha, ngày 29 tháng 6 năm 1731, chúa Trịnh Giang chỉ dụ cho các thân huân đại thần và bách quan văn võ rằng: ta kế thừa nghiệp chúa, một dạ giúp hoàng gia, một lòng kính trời, noi theo tiên tổ, một niềm lo trị nước, bảo vệ bờ cõi, nơm nớp lo sợ thức khuya dậy sớm, lo nghĩ muôn việc khó chu toàn đến tay, chưa am hiểu nỗi gian nan của trăm họ. Ngài từng mong được nghe lời trung trực, khuyên bảo ân cần, lo mở rộng kiến văn để mở mang đạo trị. Từ xưa không ai mượn nhân tài ở đời khác, điều đó ta chỉ trông mong vào đời nay. Hỡi các bề tôi chầu hầu lớn nhỏ, hãy trình bày hết những điều cốt yếu thiết thực với thời cuộc, ta tự chọn lấy để thi hành. Những sĩ phu tâm huyết với công cuộc đổi mới của nước nhà đã viết ra những điều mình đã chiêm nghiệm, suy nghĩ, dâng lên Chúa. Họ mong muốn những điều hay, những lẽ phải sẽ được thi hành. Trong số này có nho sĩ Bùi Sĩ Tiêm, người được nhà bác học Phan Huy Chú nhận xét là khẳng khái cứng cổ. Bùi Sĩ Tiêm sinh năm 1690 tại làng Kinh Lũ, huyện Đông Quang, nay là xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, Thái Bình. Lúc còn trẻ, ông nổi tiếng học giỏi, 4 tuổi biết đọc sách, 7 tuổi biết làm thơ, 10 tuổi đã làm được những văn bài, hiểu luật cách. Khi học ở kinh thành Trường An, Thăng Long, người đời khen ngợi ông là người học giỏi nhất. Năm 26 tuổi, ông thi đậu tiến sĩ dưới triều vua Lê Dụ Tông. Nhân đây, cũng xin nhắc lại, trong thư tịch tháng nôm của nước nhà có nhiều chuyện kể liên quan đến thi cử thời xưa, trong đó có những chuyện thí sinh trước ngày thi được thần nhân báo mộng sẽ thi đậu hoặc rớt, vân vân. Với Bùi Sĩ Tiêm cũng có một giai thoại thú vị. Trước ngày thi, để thử xem thần nhân linh ứng có báo mộng gì hay không, ông ta vào ngủ một đêm tại đền Trấn Vũ, Thăng Long. Không như những người khác phải che tịnh sạch sẽ, ông đã đi ăn một bụng thịt chó rồi trải chiếu nằm giữa đền cầu mộng. Nhưng trong đêm ấy, ông chẳng thấy có ma quỷ thần linh nào cả, chỉ thấy ông thủ tư mặc áo đỏ chốc chốc lại ra rót dầu giữa bàn thờ tượng. ấy thế mà ông vẫn thi đậu. Vì theo sách Đăng Khoa Lục giải thích thì áo đỏ là chỉ xích thần thần áo đỏ, nhưng chữ xích còn có nghĩa là không mặc áo, phi y. Chữ phi để trên chữ y là chữ bùi. Chữ du nghĩa là dầu, đổ dầu vào đèn thì dầu bị dốc ngược. Chữ du viết ngược là chữ tam, đi liền với chữ giáp. Đèn tức là đăng, nghĩa là đăng khoa, cho nên Bù Sĩ Tiêm đậu tam giáp để nhất danh. Từ đây, ông ra làm quan với ước mơ được đem tài năng phụng sự đất nước. Đến lúc chúa Trịnh xuống dụ cầu lời nói thẳng, ông đã được thăng lên chức Hoàng Tính Đại Phu, Thái Thường Tự Khanh. Với cương vị của mình, Bù Sĩ Tiêm đã dâng 10 chức trị nước, mà ông cho là rất cấp bách đối với thời cuộc. Ngu tôi dám quên tội mạo muội, kính cẩn bày tỏ, cúi mong được tha thứ cho sự ngu cuồng, lược bỏ điều sai, khiến cho một chút thiện nhỏ không bị bỏ sót. Mưu lớn được dựng lên, đó là phúc của hàng triệu dân sinh vậy. Điều thứ nhất, ông khuyên chúa Trịnh phải gắn tôn phò vua Lê, và trong mối quan hệ với vua Lê thì phải như bánh xe với thân xe nương vào nhau, như cục nhà và kèo nhà, phải giúp đỡ lẫn nhau như cùng một thân thể, không nên coi nhau như nước Tần nước Việt, mặc cho kẻ béo người gầy. Ông cảnh báo điều này vì bây giờ, năm 1729, sau khi vu cáo nhà vua Tư Thông với cung phi của chúa Trịnh Cương, Trịnh Giang tự ý giáng vua Lê Duy Phương, con thứ của thượng hoàng Lê Dụ Tông, xuống làm hôn đức công, rồi lập con trưởng Lê Duy Tường lên ngôi. Việc làm ngang ngược này, theo Bùi Sĩ Tiêm, là nguyên nhân gây thiên tai, điềm dị liên tiếp xuất hiện. Ôi, những điềm tai biến chẳng phải là việc ngẫu nhiên vậy. Cái quý ở thánh nhân là hiểu rõ ý trời, xét biến cơ vi, sửa sang việc nhân sự để vãn hồi khí vận. Chuyển dữ thành lành, biến xấu thành tốt, chính là việc cần làm ngay. Cúi mong chúa nghĩ công cụ vun trồng, chớ để cuối cùng bị bại hoại. Nối chí tổ tiên tôn phò, chớ để bị sa sút. Việc đáng làm thì phải làm, đừng nghe lời bọn tiểu nhân mê hoặc. Điều thứ hai, ông đã mạnh dạn nêu lên thực trạng thối nát của xã hội đầy rẫy. Việc hối lộ làm rất công nhiên, người được tiến dẫn, đề bạc thì quan tước bổng lộc, không ân nào là không được. Kẻ cầu giải thoát thì chém giảo lưu đài, không tội nào là không tha. Tham lam đục khoét, không việc gì là không làm. Thành thử trong ngoài ngóng nhau, lớn nhỏ bắt chước nhau, pháp luật không được thi hành. Tệ này khiến cho triều đình có bề tôi khinh nhờn luật lệ, nước nhà có bọn coi thường kỷ cương. Pháp luật không được thi hành là bởi cớ ấy. Do đó ông đề nghị nghiêm cấm thần dân trong nước vô cớ ra vào nơi cung cấm và toan hót với thần thế quan nha, xin làm con nuôi hoặc đệ tử. Kẻ lén lút hối lộ lẫn kẻ ăn của đút lót cũng đều chiếu luật trị tội. Muốn giữ nghiêm phép nước, theo ông tất phải từ quan đến dân, từ trên xuống dưới, nhất nhất đều phải tuân theo luật pháp. Điều thứ ba, ông quan niệm dân là mệnh mạch của nước, nhưng do thu thuế không hợp lý khiến người nghèo ngày càng cơ cực. Trong khi đó, bọn xã trưởng thôn hào lại lợi dụng sơ hở của chính sách để đục khoét, nhũng nhiễu dân. Từ đó ông đề xuất những cách tính toán hợp lý hơn về các loại thế. Điều thứ tư, binh lính là nanh vuốt của quốc gia, vì vậy trị lính cũng nên có đạo. Từ thực tế nhìn thấy, ông đã vạch ra những thiệt thòi mà những người lính phải cắn răng chịu đựng. Chẳng hạn, không những họ không được nhận đủ tiền lương vì bị quân nhu hậu cần cắt xén, mà lại không được về phép chỉ vì quản quân vay mượn tiền của họ mà không được. Ông chỉ ra đây là nguyên nhân khiến nhiều người lính đã đào ngũ. Điều thứ năm, vẫn biết đặc quan chi chức đều là vì dân, nhưng thực tế quan nhiều hơn dân, đã thế phần nhiều lại do đút lót cầu cạnh mà lên quan, vậy phải giảm bớt chức quan để đỡ phiền nhiễu đến dân. Điều thứ sáu, ông nghiêm khắc phê phán tổ chức hành chánh các cấp. Ở đó các quan chức ngày càng hư đốn vì bọn cầu cạnh chạy chọt rất đông, và có người không do khoa trường cũng được lạm bổ. có người không theo thứ tự mà được thăng chức. Vì thế mới có tình trạng người giữ sổ bà tịch ở các phiên mỗi khi công văn gửi xuống thì tăng, giảm láo để mưu lợi riêng. Người giữ điều lệ án kiện thì giấu kín bản án, lời án để sách nhiễu. Thậm chí có người khi vâng lệnh đi công cán thì đến đâu gieo cái khổ đến đó. Trong ngoài tham lam, vòi vĩnh tệ hại như thế, dân sao kham nổi? Theo ông, tệ tham nhũng phải diệt tận gốc, khi phát hiện rõ ràng thì phải phạt thật nghiêm minh, nặng thì trảm, giảo, nhẹ thì lưu đồ để răn tệ một chân. Điều thứ bảy, phải thay đổi cách ra đề trong các khoa thi để chọn người có thực tài, tránh những trường hợp đặng phổ biến như có kẻ chỉ viết một bài trong thập khoa sách lược đã đậu cao, còn sách lược chứng hưng thời thế thì không lấy nửa chữ coi được. Có người chỉ sành một mục tứ đạo ở sách học mà giật giải, còn mưu lược kiến tạo nước nhà thì không một lời nào có thể dùng được. Theo ông, việc thay đổi này trước hết phải đòi hỏi các sĩ tử phải trình bày những vấn đề thời cuộc và cách giải quyết như thế nào, chứ không phải đánh giá tài năng qua cách tầm chương cứu. Thế rồi, người đỗ đại khoa đều có lối văn kinh luân hữu dụng, người ra làm quan đều sẵn cái học, tu tề trị bình, như vậy gọi là chấn chỉnh văn thể để khích lệ người hiền tài vậy. Điều thứ 8, đánh giá tài năng, xét công lao của các quan nên căn cứ vào tiêu chí như là nơi ấy dân kiện cáo nhiều hay ít, hoặc trong quá trình xử án có sai sót hay không. Ông lại đề xuất, kẻ nào gửi gắm, đúc lót, đặng nhờ vả người trong nội phủ, thì tùy nặng nhẹ mà ghép tội để răn bọn hào phú cậy của. Những ai đi kiện thay người khác, thì giữ nguyên đơn lại, rồi sao mới sai bắt, để cắt dứt sự oán ghét thù hằn của tiểu nhân. Kẻ vu cáo thì ghép tội nặng để răn việc hãm hại, kẻ ra sức kiện cáo thì phạt để răn tính hung dữ ngoan cố. Sự kiện tất phải cho sao chép lời luận ngay ngày ấy để chặn sự điên đảo yêu sách gian trá. Khám tù tất phải đến nhà ngục kiểm tra, xem xét người bị giam để tránh các tệ tự tiện tha tù. Ngoài ra, các quy định về luật phải được công bố rộng rãi để quan nơi theo thi hành và dân biết mà e sợ né tránh. Điều thứ 9, theo ông cần chọn những kẻ sĩ đứng đắn đưa vào làm việc ở cơ quan liêm phóng nhằm kiểm tra tình hình dân, phàm trời đất có điềm hay, điềm xấu, lúa má được mất, vật giá cao hạ, chính lệch lợi hại, đứa gian ẩn nấp hoặc bậc hiền sĩ chưa được trọng dụng v.v. Đến như việc ruộng đồng cày cấy hay bỏ hoang, dân dụng thừa hay thiếu, kiện tụng nhiều hay ít, trộm cướp có hay không, đều phải hỏi kỹ và xét nguyên do. Rồi những việc thu thuế, bắt lính nặng nhẹ, ít nhiều, quan lại địa phương thanh liêm, giản dị hay phiền nhiễu dân v.v. đều xét hỏi cặn kẽ, rồi trung thực tâu lên. Sau đó, từ lời tâu, các quan sẽ đi kiểm tra lại hư thực ra sao, rồi giao cho bộ lại bộ hình xem xét, thưởng phạt nghiêm minh. Điều thứ 10, về việc quản lý người nước ngoài ngày càng lỏng lẻo, thậm chí có người mở lò đúc tiền, có người dùng thợ đúc súng, chở che những hộ trốn tránh, chứa chấp bọn trộm cướp. Có khi vì tranh đoạt mà bài trận đánh nhau, có khi chặn đường mà giết người cướp của. Cũng có kẻ đốt đuốc, cầm binh khí, mặc sức làm điều ác. Có kẻ dựa vào núi chiếm chỗ hiểm chống lại quan quân. Hung ác như thế, pháp luật có lúc không chế ngự được. Những bọn chợt đến chợt đi, biết đâu chẳng làm mưu, làm gián điệp. Từ thực trạng này, ông đề nghị phải có chính sách kiểm tra chặt chẽ hơn nữa, vì đây là việc có quan hệ lớn đến quốc kế vậy. Cuối cùng, Bùi Sĩ Tiêm thận trọng viết, 10 điều trên đây là việc cấp bách ngày nay, nhưng nếu được người tài giỏi thực hiện thì đủ làm nên chính sách trị bình. Nếu không thì cũng là những lời vô nghĩa. Người xưa có câu, chỉ có người cai trị giỏi chứ không có phép cai trị hay. Đó là lời bàn sâu sắc, nhưng muốn dùng được người tài giỏi thì tự thân vua chúa phải làm gương, cúi mong thánh thượng giữ đức trong sáng, giữ lòng trung chính. Không đổi dạ thay lòng bởi kẻ thân cận, tinh tế sự quyết đoán, không bị che lấp mê muội bởi bọn gian nịnh. Trung nịnh chính tà, không có gì trốn được dưới ánh sáng. Tha giết cho lấy, không có cái gì bị nhiễu trước quyền hành. Như thế thì bậc hiền sĩ phấn khởi được dùng, kẻ gian bị loại bỏ, quy mô rộng lớn trị bình có thể dựng lên, nền thịnh trị tốt đẹp sẽ tiến tới. Sách có câu: một ông vua giữ mình thì nước được yên định, cuối sinh bậc cao minh xét kỹ. Nhưng tiếc thay, Bùi Sĩ Tiêm đã đặt niềm tin của mình không đúng chỗ. Ông ngây thơ tin vào những lời cầu lời ngay nói thẳng của Trịnh Giang để rồi chuốc lấy sự thất vọng. Thực ra Trịnh Giang là người tham lam, xa xỉ, hung ác, hèn kém, nên không thể chia sẻ và thấu hiểu những lời tâm huyết của một kẻ bầy tôi ngày đêm canh cánh với sự hưng vong của nước nhà. Trong 10 điều chỉ chấp nhận điều thứ nhất, còn 9 điều kia đã khiến Trịnh Giang đùng đùng nổi giận. Ông ra lệnh tước hết chức quan của Bùi Sĩ Tiêm và đuổi về quê. Không những thế, những công thần yêu nước đã từng giúp chúa Trịnh Cương nay cũng dần dần bị loại bỏ. Nguyễn Công Hãn bị Trịnh Giang đẩy lên Tuyên Quang và buộc phải tự tử, giết Lê Tuấn Anh. Trong suốt 5 tháng nắm quyền phủ chúa, cho dù thuế má trong dân ngày càng nặng, giặc giã nổi lên như rươi, nhưng Trịnh Giang vẫn ăn chơi dâm loạn. Sử có chép, ông ta còn dâm loạn cả với cung nữ của cha mình. Một hôm bị sét đánh gần chết, nên từ đó ông ta mắc chứng bệnh tâm thần bất định hay hoảng hốt sợ hãi. Bọn hoạn quan đã nhân cớ này mà tâu rằng là do dâm dục mà bị báo ác, muốn tránh khỏi phải trốn xuống đất. Vì thế Trịnh Giang phải sống chui nhủi dưới nhà hầm gọi là cung thưởng tri, và bọn hoạn quan càng có cơ hội để thao túng triều đình. Trong bản kỷ tục biên có chép, năm 1737, Sơn Tây, Thái Nguyên trộm cướp nổi lên nhiều, lúc bấy giờ có thầy tăng Nguyễn Đường Hưng họp đầu đảng trong núi Tam Đảo, đi lại trong dân gian, dụ dỗ người đi theo đến vài ngàn, bày ra xưng hiệu Đạt Quan Liêu. Bọn Bất Đắc Chí nơi Thảo Giả cũng hưởng ứng. Lâu nay dân chúng thừa hưởng thái bình, không nghĩ đến việc binh, nay chợt có tin nguy cấp ở biên thì xa gần điều kinh sợ. Người ở kinh đô dắt díu nhau ra khỏi thành, các nơi đào hầm chung của làm sẵn lương khô, như là sớm tối giặc sắp kéo đến nơi. Năm 1738, các hoàng thân Lê Duy Trúc, Lê Duy Mật, Lê Duy Mưu, con vua Lê Vũ Tông, mưu phản ở Thanh Hóa. Năm 1739, chúa Trịnh Giang nghĩ giặc cướp nhiều nơi nổi dậy, bèn sai chấp chính đặt hương binh ở 4 trấn. Giữa lúc tình hình bất ổn như thế thì quan binh phiên tâu, số lính thanh nghệ bỏ trốn cộng 3.380 người, các cơ đội của Doanh Hiệu đều không đủ quân số tại ngũ, bèn chia nhau đi bắt những lính trốn ấy. Trịnh Giang đã tìm cách khắc phục bằng cách đặt ghép đoàn kết. Theo phép này, mỗi xã cứ 10 đinh lấy 7 người cho tự sắm lấy binh khí, đặt điểm canh giữ, tùy theo địa phận tiếp giáp nhau, hoặc 4, 5 xã hoặc 6 xã kết làm một đoàn. Chọn một thủ địch hoặc huyện lại làm đoàn trưởng, đốc suất kháng thủ các xã chỉ huy đinh nam. Khi có việc thì tùy nghi đánh hay phòng ngự, khi không đánh nổi thì phi báo cho đoàn khác tiếp ứng. Bởi thế, trong dân gian, nơi nào cũng có binh khí. Đảng Giang nhân cơ hội này tụ hợp cướp bóc ngày càng dữ. Tình hình chính trị xã hội ngày càng xấu đi, cái giá mà Trịnh Giang phải trả chính là ở chỗ ông ta thiếu sáng suốt, không biết nghe theo lời hay lẽ phải, mà thích những lời xỉm nịnh, thả lỏng kỷ cương phép nước để dân tình ngày càng loạn lạc. Trở lại với danh sĩ Bùi Sĩ Tiêm, sau khi về quê, ông mở trường dạy học ở làng An Phú, nay thuộc xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình. Ông mất năm 1733, thọ 44 xuân. Sau này, năm 1743, dưới đời vua Lê Hiển Tông, triều đình đã xét ông là người cương trực, có lòng với nước, nên truy tặng hàm tham chính, tước trung tiết hầu. Đương thời, có người đã thương tiếc khóc ông, Bùi Di Lân dịch nghĩa, đem văn chương tài giỏi hơn đời, một lần thi đỗ đến Đình Nguyên, về khoa mục xưa nay mấy kẻ. Lê Nghĩa trung tràng đầy dạ, mười việc chế bài trong khải tấu, diệt bảo tàng đến lúc chữa tắt hơi.